nghiêm tặng vị Phật tử Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 16 tháng 5 năm 2009, tập 31 A, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hồ, Đài Loan. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học tập nguyện Ba La Mật. Trong mười Ba La Mật phía trước, chúng ta ở trong nguyện độ đã học tập mười nguyện phổ hiền. Hôm nay chúng ta bắt đầu xem từ thứ bảy. Thứ bảy là thỉnh Phật trụ thế. Phía trước đã giảng thỉnh chuyển pháp luân, đây là vô cùng quan trọng. Như hiện tại trong và ngoài nước, lễ thỉnh pháp sư đại đức cư sĩ giảng kinh Hoằng Pháp đều là thuộc về thỉnh chuyển pháp luân. Thế nhưng xưa nay trong và ngoài nước, căn tánh của chúng sanh tuyệt nhiên không phải là nhạy bén. Ngày trước lão sư Lý nói qua vấn đề này với tôi. Bởi vì nhiều năm đến nay tôi không có đạo tràng, cũng không thể ở một nơi nào dài lâu, cho nên đều là đến khắp nơi du lịch, có thể gọi là du hóa nhân gian. Giảng một bộ kinh, giảng xong thì đi. Hơn nữa phần nhiều đều là kinh nhỏ, thời gian đại khái không vượt quá một tháng. Ở hải ngoại tình hình còn càng khó. Thí dụ như ở Hoa Kỳ, Canada, những khu vực này việc làm đều rất là bận rộn. Chân thật có thể định lại để học kinh giáo, mỗi một tuần chỉ có thời gian 2 ngày. Họ là thứ bảy và ngày chủ nhật nghỉ, cho nên buổi tối thứ sáu có thể giảng kinh, thứ bảy có thể nghe kinh, chủ nhật họ phải trở về nhà để chỉnh lý giường nhà, chuẩn bị ngày mai đi làm. Cho nên thời gian rất là có hạn, nhiều nhất trong một tuần lễ này có thể giảng cho họ nghe 3 buổi giảng, cũng chỉ là 6 giờ đồng hồ. Phân phối thời gian này là buổi tối thứ sáu giảng 2 giờ, thứ bảy buổi sáng có thể giảng 2 giờ, buổi chiều 2 giờ. Thời gian buổi chiều hoặc giả là sắp xếp vào buổi tối. Vậy thì nếu muốn giảng một kinh, nếu như giảng 30 giờ đồng hồ, Vậy thì 15 buổi giảng. Một tuần lễ giảng 3 buổi giảng cũng phải mất 1 tháng. 3 lần 5, 15. Căn tánh của chúng sanh, các vị thử nghĩ xem, có mấy người nghe được một bộ kinh thì khai ngộ, nghe một bộ kinh rồi thì chứng quả? Thế Tôn năm xưa ở đời có, đích thực nghe một bộ kinh rồi liền khai ngộ, chứng quả. Như bộ kinh lớn, hoặc giả nghe phần nửa, hoặc giả nghe một phần ba thì khai ngộ. Việc này đều có. Sau khi Thế Tôn diệt độ rồi thì ít. Hiện tại cái thời đại này căn bản không thể nào. Vậy thì phải làm sao? Vậy thì phải trụ một nơi thời gian dài, giáo hóa một phương này. Hy vọng số người ngay trong một phương này có thể có được mấy người khai ngộ. Có mấy người chân thật thành tựu thì đã không uổng phí rồi. Lão sư dùng những lời này khích lệ tôi. Ngài nói ông đến khắp nơi du hóa, đối với chính ông bà nói là không tệ. Vì sao vậy? Chính mình công phu không gián đoạn. Thế nhưng chân thật lợi ích đối với đại chúng thì rất khó làm được. Tôi báo cáo với lão sư, tôi đích thực cũng muốn ở một nơi dài lâu, không có duyên phận này. Hoặc giả nói không có cái phước phần này. Đây là thật. Người hiện tại gọi là không có điều kiện này. Cho nên nơi nào mời thì đi đến nơi đó. Muốn ở dài lâu luôn có chướng ngại, gọi là có chướng duyên. Những chướng duyên này chính mình không cách gì tưởng tượng, đến lúc đó bà không cách gì không rời khỏi. Tuy rời khỏi vẫn có chỗ đi, tự nhiên có nơi khác lễ thỉnh. Thế nhưng tóm lại mà nói, vẫn là phải thỉnh Phật trụ thế. Đây mới là cái đạo dài lâu. Thế nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật cao đích thực đã mang đến cho chúng ta rất nhiều thuận tiện. Như phòng thu âm nhỏ này của chúng ta ở Hồng Kông, chúng ta có một cái quy mô cũng gần giống như ở đây. Chúng ta dùng đường truyền, nhất là hiện tại đường truyền kênh rộng, hiệu quả cũng gần giống như truyền hình vệ tinh. Đồng thời có thể truyền đi khắp thế giới. Không luận giảng ở nơi nào, những đồng tu chí đồng đạo hợp của chúng ta ở trong giai đoạn thời gian này, không luận cư ngụ ở nơi đâu, chúng ta đều có thể hoan hỷ ở chung một giảng đường. Các vị ở trước máy truyền hình, trước máy vi tính đều có thể xem thấy, đều có thể nghe được. Tôi nghĩ qua vài ba năm nữa, có thể đồng cùng một lúc thảo luận trả lời đều có thể làm đến được. Đi năm xưa khi tôi theo học với lão sư Lý, vào thời đó không cách gì tưởng tượng đến được. Hiện tại có loại kỹ thuật này, kỹ thuật này bù đắp kém khuyết bù đắp thiếu sót. Thế nhưng thầy giáo là quan trọng. Thầy giáo do bồi dưỡng mà ra. Cho nên thịnh Phật trụ thế, ngày nay chúng ta có thể đem cái trọng điểm này để bồi dưỡng sư chất. Người nào có thể bồi dưỡng? Đó là sứ mạng của đệ tử Phật chúng ta, là trách nhiệm của chúng ta. Truyền giáo sư ưu tú chân thật, hoặc giả là pháp sư, hoặc giả là cư sĩ, đều như vậy. Chúng ta không nên ở ngay đây có sự phân biệt. Ngay trong cư sĩ giảng kinh giảng được tốt, có người chân thật tu hành, có không phải không có. Chúng ta phải tôn trọng họ, chúng ta phải hộ trì họ, để họ có thể an cư lạc nghiệp. Sự nghiệp của họ chính là tu hành, chính là hoằng pháp. Về phương diện đời sống, chúng ta nỗ lực chăm sóc. Người chân thật tu hành, không luận tại gia xuất gia, đời sống nhất định rất đơn giản, rất đơn thuần. Họ sẽ không lãng phí. Nếu họ chú tâm hưởng thụ đời sống vật chất, họ không phải là người thật tu hành. Chúng ta ở Đại Trung, lão sư Lý làm ra một tấm gương rất tốt cho chúng ta. Không chỉ là tấm gương cho người ở tại gia, cũng là tấm gương tốt cho người xuất gia. Năm xưa khi tôi cầu học, vào lúc đó khoảng 40, thời đại 40, năm dân quốc thứ 40, đời sống đơn thuần hơn so với hiện tại. Phí dụng đời sống một tháng của tôi là 90 đồng. Nếu như bao gồm tất cả các thứ cần dùng khác, không vượt quá 150 đồng. Lão sư rất hoan hỷ. Lão sư nói với tôi, vào lúc đó tôi xuất gia, sau khi xuất gia lại quay lại Đại Trung. Ông nói với tôi, phí dụng đời sống của anh trong một tháng bao gồm tất cả phí dụng khác vượt quá 150 đồng. Lão sư Lý mỉm cười nói, vậy thì anh không phải là người xuất gia. Thực tế mà nói, phí dụng đời sống trong một tháng của lão sư Lý, xin nói với các vị, cũng không vượt quá 150 đồng. Phương diện ăn uống, phí dụng đời sống trong một tháng của lão sư ngài chính là phí dụng ăn uống là 60 đồng. Tôi ăn cơm một tháng phải 90 đồng. Một ngày tôi cần phải 3 đồng. Một ngày ông chỉ cần 2 đồng là đủ. Cũng chính là nói, ông ăn ít hơn tôi. Và lúc đó tôi là thanh niên, tôi mới có 30 mấy tuổi. Vọng tưởng nhiều. Việc này các vị phải nên biết. Ăn uống là bổ sung năng lượng. Thân thể là một cái máy. Cái máy này tiêu hao năng lượng. Ăn uống là bổ sung năng lượng. Nếu là bổ sung không đủ, thể lực của bạn liền không đủ dùng, bạn liền sẽ bị bệnh. Thế nhưng mỗi một người thể chất không như nhau, cho nên mỗi một người năng lượng mỗi ngày cần đến cũng không như nhau. Có người cái thân thể này rất là tiết kiệm nguồn năng lượng, giống như lão sư Lý vậy. Ông chỉ cần một chút thức ăn là đủ rồi, chúng ta thì không cách nào. Chúng ta cần phải ăn nhiều hơn so với ông. Ăn nhiều hơn một chút mới có thể duy trì được. Chúng tôi đều là một ngày ăn một bữa. Lão sư Lý một ngày ăn một bữa, tôi cũng một ngày ăn một bữa. Thế nhưng bữa ăn của tôi cần phải 3 đồng, bữa ăn của ông 2 đồng thì đủ rồi. Vậy thì năng lượng tiêu hao là do đâu? Thực tế mà nói, lao tâm lao lực tiêu hao năng lượng cũng không nhiều. Năng lượng phải là 80-90% tiêu hao ở nơi vọng tưởng. Nếu như một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sằng bậy, vậy thì tiêu hao năng lượng rất lớn. Cho nên tâm địa càng thanh tịnh, tiêu hao năng lượng càng ít. Đạo lý chính ngay chỗ này. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế tăng đoàn nửa ngày ăn một bữa, ăn rất ít. Tăng đoàn này mỗi một người tâm địa đều thanh tịnh, không có vọng niệm. Mỗi ngày dụng công làm đạo. Làm đạo chính là tu thiền định, niệm Phật cũng là tu thiền định. Tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là tu thiền định. Mỗi ngày nghe Phật giảng kinh nói pháp. Thế Tôn cả đời đều là giảng kinh. Từ lúc Ngài khai ngộ, 30 tuổi khai ngộ thì bắt đầu giáo học. 79 tuổi viên tịch. Giảng kinh dạy học 49 năm không gián đoạn. Cùng với đại chúng lên lớp. Chúng ta ở trên kinh điển thường hay xem thấy, chúng thường tùy là 1250 người. Đây là nói số tròn. Trên thực tế là 1255 người. Đệ tử thường tùy. Không phải chúng đệ tử thường tùy thì trên kinh không có ghi chép, thì càng nhiều. Đại chúng cùng nhau nghe Phật giảng kinh dạy học. Một người thỉnh giáo với Thế Tôn, Ngài cũng nói với bạn. Bạn xem trong kinh A Hàm, cái thí dụ này thì càng nhiều. Đến hỏi một vấn đề nào đó, Phật trả lời cho họ. Vì sao kết tập thành kinh tạng thì là một bộ kinh nhỏ. Nhỏ nhất là số lượng ít nhất không vượt quá 100 chữ. Loại kinh điển 200-300 chữ thì quá nhiều. Đây là nói với một người, nói với hai người. Đối với 5-6 người mà nói, hay nói cách khác, chỉ cần Phật mở miệng, Phật không có lời thừa. Bạn ghi chép lại chính là kinh giáo. Cho nên chúng ta khẳng định Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp 49 năm không hề có một ngày gián đoạn. Không luận vào lúc nào, không luận đối với người nào, tùy cơ thí giáo. Đây là Thế Tôn làm ra tấm gương cho chúng ta. Không có tự tư, tự lợi, không có danh vọng lợi dưỡng. Lìa xa 5 dục 6 trần, không có tham sân si mạn. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra mô phạm cho chúng ta. Đời sau chúng ta ngưỡng mộ Phật Đà, quy y Phật Đà, bằng lòng làm học trò của Phật Đà, truyền thừa chánh pháp Như Lai. vậy thì phải thật làm, phải thật học. Thỉnh Phật trụ thế, đến nơi đâu để thỉnh? Hiện tại Phật không trụ thế, vậy thì cái điều này chúng ta cần phải dùng cái ý này để dẫn ra. Ngay trước mắt, chân thật có tu, có học, thiện tri thức, chính là hóa thân của Phật. Chúng ta phải thỉnh Ngài trụ thế. Ngài không trụ thế thì làm sao? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Lại nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Lời nói này nói được rất hay. Chúng ta biết được, chúng ta chính mình vốn dĩ là Phật. Lời nói này là thật không? Là thật. Chúng ta đã học nửa thế kỷ rồi. Đối với những lời giáo huấn của Phật, chúng ta có thể khẳng định là thật, không phải là giả. Chỉ là hiện tại chúng ta ở nơi tâm thanh tịnh tự tánh, có dính vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, có những thứ này. Những thứ này buông bỏ rồi chính là, chưa buông bỏ cũng là, buông bỏ bạn là cứu cánh viên mãn Phật, chưa buông bỏ bạn là Phật mê hoặc, hồ đồ. Làm sao không phải là Phật chứ? Chỉ cần chính chúng ta chịu buông bỏ, vọng tận hoàn nguyên, thì thành công rồi. Vì ngày nay chúng ta thỉnh Phật trụ thế, thỉnh ai? Phải thỉnh chính mình trụ thế. Việc này làm được, thỉnh Phật khác trụ thế thì khó. Chúng ta sẽ thất vọng. Phải thỉnh tự tánh Phật trụ thế. Bồ Tát thành Phật rồi, cũng giống như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó. Không nhất định là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bạn phải tùy cơ, ứng cơ nói pháp. Như Đại sư Huệ Năng, minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh chính là Phật. Ngài không khác gì với Thích Ca Mâu Ni Phật, hoàn toàn là cảnh giới bình đẳng. Duyên của Thích Ca Mâu Ni Phật là duyên của Phật, đáng dùng thân Phật để độ thoát. Ngài liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Đại sư Huệ Năng ở vào 1.300-1.400 năm trước, vào thời đại đó, cũng sắp gần 1.400 năm về trước, xuất hiện ở Trung Quốc. Duyên phận của Trung Quốc là gì? Thân phận tỳ kheo. Đáng dùng thân tỳ kheo để độ, thì liền hiện thân tỳ kheo mà vì đó nói pháp. Trong 32 ứng thân này, ứng hiện không đồng, tuyệt đối không phải là ý của chính mình. Nếu chính mình có ý thì họ là phàm phu, họ không phải là Phật. Phật không có khởi tâm động niệm, càng không có phân biệt chấp trước, mà là thế nào? Chúng sanh có cảm, họ tự nhiên khởi ứng. Việc này là như vậy. Đáng dùng thân tỷ quan để độ, họ liền hiện thân tỷ quan mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân thương chủ để độ thì liền hiện thân thương chủ mà vì đó nói pháp. Thương chủ chính là hiện tại chúng ta gọi là chủ xí nghiệp. Đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để độ thì liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Bạn xem thật hoạt bát. Phật là thân phận gì vậy? Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ, họ chính là Phật. Triển khai kinh giáo của Thế Tôn, họ vừa nhìn liền hiểu, họ không có chướng ngại. Ngày nay chúng ta mở quyển kinh ra, tại vì sao xem không hiểu? Bởi vì bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước. Những chướng ngại này, những chướng này chướng ngại bạn, nên bạn xem không hiểu. Không có những chướng ngại này, vừa tiếp xúc liền tường tận. Làm gì cần nhiều đến vậy? Đây là Đại sư Huệ Năng đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Buông bỏ chính là buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Vô ngã. Ngã đều không có thì làm gì có tự tư tự lợi? Làm gì có phải quấy nhân ngã? Làm gì có tham sân si mạng? Thấy đều không có, đều buông bỏ rồi. Cho nên phải nên hiểu, thỉnh Phật trụ thế vào ngày nay là thỉnh chính mình, không thể thỉnh người khác. Thỉnh người khác thì bạn sẽ thất vọng to lớn. Nên thỉnh chính mình. Khi gặp được hữu duyên, có mấy bạn đồng tu hợp nhau, cùng nhau cố gắng tu hành. Vào thời kỳ mạt pháp, xây dựng một đạo tràng chánh pháp cần phải bao lớn vậy? Giống như tòa Bồ Đề biệt viện là đủ lớn rồi. Là đại đạo tràng của thế giới Ta Bà. Ở trong đây thật có ba vị Phật. Năm vị Phật còn gì bằng? Phật sống. Người xưa thường nói, người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Có chùa mà không đạo thì không thể hưng đạo. Lời nói này năm xưa lão sư Lý thường hay nhắc nhở chúng ta. Phải có đạo. Không lo chùa nhỏ. Có đạo thì linh. Đó gọi là đại đạo tràng. Cho nên không luận bạn là xuất gia hoặc giả là tại gia, không ai không thành tựu. Chúng ta dựa vào kinh giáo của Phật Đà, bí quyết của thành công, việc thứ nhất là thật tin. Có lòng tin đối với Thế Tôn, chân tín không phải là giả tín. Cho nên thật tin đối với kinh điển. Thế nhưng kinh điển cũng sợ có ngụy tạo, sợ giả. Đây là ở thời mạt pháp, ở hiện đại cần phải có trí tuệ để phân biệt kinh nào là thật, kinh nào là giả. Năm xưa lão sư dạy bảo chúng tôi rất là chu đáo. Trong Đại Tạng Kinh có thì đáng tin, trong Đại Tạng Kinh không có, vì thì kinh này không đáng tin. Vì sao vậy? Đại Tạng Kinh là trải qua đời đời kiếp kiếp. Đại đức tại gia xuất gia, họ đã khẳng định không phải tùy tiện thì có thể để vào trong Đại Tạng Kinh. Hiện tại in ra Đại Tạng Kinh không nghiêm khắc như lúc trước vậy. Có nhiều trước tác của người cũng được in vào trong đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, phải thận trọng. Cần phải dùng một lục của Đại Tạng Kinh thời cổ đại để làm tiêu chuẩn. Cổ đại gần đây, ở Trung Quốc, là Càn Long Đại Tạng Kinh. Đó là trải qua thẩm tra nghiêm khắc. Khoảng năm Dân Quốc cũng có in ra một số Đại Tạng Kinh. Họ chọn vào trong Tạng Kinh thì không nghiêm khắc như trước đây. Cho nên lão sư dạy tôi nhất định phải nương vào phiên bản của thời xưa, phiên bản của Triều Tống, phiên bản của Triều Minh, phiên bản Long Tạng của Triều Thanh. Vậy thì đáng tin quyết định không có vấn đề. Kinh giáo thực tế ra mà nói, bí quyết học kinh giáo, bí quyết tu hành, Tịnh Tông nêu ra ba chữ: tín, nguyện, hạnh. Đây gọi là ba tư lương tu tịnh độ. Tin tưởng đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, quyết định không hoài nghi. Tin tưởng đối với A Di Đà Phật, tin tưởng đối với tịnh độ ba kinh. Hiện tại là năm kinh một luận, không có vấn đề. Vì sao vậy? Bộ kinh thứ tư trong năm kinh là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, là kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh thứ năm là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, không vấn đề. Giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân cũng không vấn đề. Năm kinh một luận của Tịnh Độ là chân kinh, quyết định không phải là giả. Kinh không có vấn đề, mà xem kinh không hiểu, nghiệp chướng của chúng ta sâu nặng, xem không hiểu, vẫn là tìm lão sư giúp đỡ. Đến đây đâu để tìm lão sư? Ngày xưa lão sư Lý cũng dạy tôi đi tìm người xưa. Chúng ta học kinh Di Đà, lão sư Lý giới thiệu cho tôi hai người trợ giúp. Hai người trợ giúp, một là Di Đà Kinh Sớ Sao của đại sư Liên Trì, một là Di Đà Yếu Giải của đại sư Ngẫu Ích. Tốt, bạn liền được hai trợ thủ. Chúng ta hiện tại những năm gần đây học kinh Hoa Nghiêm cũng tìm ra được hai trợ thủ. Trợ thủ thứ nhất, kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao của đại sư Thanh Lương. Ngoài ra một trợ thủ nữa, kinh Hoa Nghiêm Hợp Luận của trưởng giả Lý Thông Huyền. Có hai chỉ đạo này, chúng ta học kinh Hoa Nghiêm thì không có vấn đề. Kinh Vô Lượng Thọ, bổn mới nhất, cái bổn này chưa có vào tạng, là bổn hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư đầu năm Dân Quốc. chúng ta có lòng tin đối với Hà Lão. Trong quyển này, phía trước có một thiên văn tự rất dài, cư sĩ Mai Quang Hy viết. Cư sĩ Mai Lão là lão sư của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thành tựu của hai vị đại đức này không phải là thông thường. Từ trong lý luận của Phật Pháp mà nói, có thể nói là Phật Bồ Tát tái sanh thì hiện ở thời đại này, dùng cái thân cư sĩ để thị hiện, nói được thông, không phải nói không thông. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là cháu ngoại của Mai Quang Hy, là học trò truyền thừa của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Chúng ta cũng xem là cuối đời mới gặp được, thấy mặt không biết bao nhiêu lần. Ông ở Trung Quốc, Hoàng Dương quyển hội tập Kinh Vô Lượng Thọ chỉ có một mình ông. Vào lúc đó tôi ở nước ngoài cũng là Hoàng Dương cái quyển này. Hai người chúng tôi gặp nhau, chí đồng đạo hợp. Bốn hồi tập là lão sư Lý truyền cho tôi. Năm xưa lão cư sĩ ngài đã giảng một lần ở Đại Trung. Vào lúc đó ông mới hơn 60 tuổi. Lão sư Lý hơn 60 tuổi. Tôi cầu học ở Đại Trung, ông đem quyển này giao cho tôi. Chính là cái quyển mà ông dùng đi giảng kinh. Ông đã làm mi chú, là dùng viết lông để viết. Viết được rất quy củ, viết được rất đẹp. Vào lúc đó khi tôi xem thấy được quyển này, tôi rất là hoan hỷ, bởi vì ông ghi chú được rất rõ ràng, câu đoạn đánh dấu cũng rất tường tận, tôi có thể xem hiểu được, tôi có thể giảng ra được. Thế nhưng vào lúc đó ông không cho tôi giảng, tôi cũng không hiểu do nguyên nhân gì. Vì sao hiểu rõ cái quyển này có tranh nghị, cho nên lão sư Lý giảng qua một lần, ông không giảng lại lần thứ hai. Có rất nhiều người không phục. Thật tốt, đây không phải là giả. Chúng ta có thể tỉ mỉ mà làm một cuộc so sánh cùng với nguyên bản của thời xưa, năm loại nguyên bản dịch, hai bổn hội tập, một bổn tiết hiệu. Cho nên hiện tại Kinh Vô Lượng Thọ là chín loại phiên bản, mà có thể so với tám bản khác là thật tốt. Cho nên lão sư giao cho tôi. Vào lúc nào thì tôi mới lấy ra vậy? Sau khi lão sư Lý viên tịch, tôi thầm nghĩ lại, lão sư đã giao cho tôi quyển này. Tôi mở ra xem lại, rất hay. Tôi liền bắt đầu giảng. Lần đầu tiên giảng ở Hoa Kỳ, người nghe đều rất hoan hỷ. Cho nên tôi đem nó in ra 10.000 bản. Lần xuất bản đầu tiên là 10.000 cuốn bộ bi chú của lão sư Lý. Khi vừa lưu thông, mọi người xem thấy không ai không hoan hỷ. Duyên của kinh Vô Lượng Thọ đã chín mùi. Tuy là trong những năm gần đây có không ít người có tranh cãi, hiện tại thì bình lặng rồi. Ở Trung Quốc, Cục Tôn giáo Nhà nước Trung Quốc khẳng định Tịnh Độ Năm Kinh mà họ đề xướng, kinh Vô Lượng Thọ chính là chọn lý bổn hồi tập của Hạ Ly Cư. Đây là khẳng định. Cho nên nó có thời tiết nhân duyên. Thời tiết nhân duyên chưa chín mùi thì không thể miễn cưỡng. Vào lúc đó chúng tôi còn trẻ không hiểu, hiện tại tường tận rồi. Năm xưa khi lão sư giao cho tôi, vào lúc đó tôi mới hơn 40 tuổi. 40 tuổi đầu lão sư không cho tôi giảng, nói với tôi phải có lòng nhẫn nại chờ đợi, đợi duyên chín mùi. Không hề nghĩ đến duyên của chúng ta là chín mùi ở nước ngoài trước, sau đó mới đến trong nước. Trước sau tôi đã giảng qua 11 lần. Lần thứ 11 là giảng tỉ mỉ, vẫn chưa giảng xong, giảng được phân nửa. Tôi nhớ được dường như giảng đến phẩm thứ 24. Phẩm thứ 24 là ba bậc giảng sanh, cũng vừa giảng đến được phân nửa. Đợi đến lúc nào có thời gian thì sẽ giảng tiếp. Thật không phải dễ giảng. Trùng tân giảng mới lại một lần nữa. Hiện tại giảng cùng với cảnh giới trước đây không như nhau. Kinh có vô lượng nghĩa, nhất định phải nỗ lực học tập, chính là y giáo phụng hành. Tu tịnh độ chân thật phát ra cái tâm giảng sanh Tây Phương, thân cận A-di-đà Phật. Cái tâm này phải là thật. Ngay trong một đời này, chúng ta quyết định thành tựu, chân thật phát tâm giảng sanh thế giới Cực Lạc. Hiện tại chúng ta đang ở thế gian này, bạn cảm thấy thế nào? Tạm thời giống như ở nhà nghỉ vậy. Đây không phải là nhà của ta, đây là nhà trọ. Thế nên đối với tất cả người, giới vật, giới việc, đích thực là có thể làm đến được tùy duyên diệu dụng. Diệu dụng là cái gì? Không chấp trước. Cái gì cũng tốt, không có gì mà không tốt. Các bạn nói tốt, tốt cả. Chỉ cần không có vấn đề nghiêm trọng, không có nghiêm trọng, không đi ngược đánh đức, thì đều tốt, không có gì là không tốt. Khi đi ngược đánh đức thì nghiêm trọng, thì nhắc nhở bạn một chút. Bạn tiếp nhận, bạn hiểu rõ. Tốt, bạn không tiếp nhận, không hiểu cũng tốt. Không có gì là không tốt. Có thể tiếp nhận y giáo phụng hành tốt, bạn một đời này thành tựu, vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo. Không thể tiếp nhận cũng tốt, bạn vẫn ở trong lục đạo, tiếp tục luân hồi nữa. Đến lần khác, khi gặp duyên trở lại thì lại được độ. Sự việc này làm sao có thể miễn cưỡng được? Cho nên Bồ Tát trụ thế, bất kể ở trong hoàn cảnh nào, cũng thường sinh tâm hoan hỷ, đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta thường sinh phiền não, không sinh tâm hoan hỷ. Tại sao sinh phiền não? Vì so đo từng tí, thành kiến rất sâu. Đây là tạo nghiệp, cho nên sẽ rất khổ. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên hôm nay giúp đỡ người khác thành tựu không bằng giúp đỡ chính mình thành tựu. Thỉnh người khác làm Phật trụ thế không bằng thỉnh chính mình làm Phật trụ thế. Quý vị bình tĩnh suy nghĩ liền hiểu ngay. Chúng ta lại nhìn về hoàn cảnh hiện thực, tức là bồi dưỡng nhân tài là quan trọng hơn hết. Năm xưa khi tôi chưa xuất gia, sau khi xuất gia, tiên sinh phương Đông Mỹ, tôi cũng thường hay tới viếng thăm thầy. Lần nào cũng nhắc nhở tôi. Cho nên ấn tượng này của tôi rất sâu. Lời nói này chỉ ít thì nói đến mười mấy lần. Phật giáo Trung Quốc muốn phục hưng, nhất định phải khôi phục chế độ Tùng Lâm. Lời nói này tôi nghe quá quen tai. Sao gọi là chế độ Tùng Lâm vậy? Tùng Lâm là đại học. Hay nói cách khác, từ nay về sau, Phật giáo muốn phục hưng thì nhất định phải lập đại học Phật giáo. Chủ tịch của Tùng Lâm là phương trưởng, hoặc giả là trụ trì, là hiệu trưởng. Hòa thượng thủ tọa là trưởng giáo vụ. Duy Na là huấn đạo trưởng. Giám diện là tổng vụ trưởng. Danh xưng tuy là không như nhau, chấp sự của họ hoàn toàn như nhau. Cho nên tổ chức của Tùng Lâm Trung Quốc cùng với đại học của hiện tại là như nhau. Dùng như vậy để bồi dưỡng nhân tài. Hiện tại tổ chức học tập rất nhiều, phong trào cũng rất là hưng thịnh. Có thể có thành tựu hay không? Vẫn là khó. Khó ở chỗ nào? Khó ở không có lão sư. Năm xưa tôi rời khỏi Phật Quang Sơn, liền đến dạy học ở Học viện Văn hóa Hoa Cương. Vào lúc đó gọi là Học viện Văn hóa, tiên sinh Trương Hiểu Phong thành lập. Tôi ở nơi đó dạy học 5 năm, dạy khoa triết học, dường như dạy năm thứ 3, năm thứ 4, triết học Phật Kinh. Trương tiên sinh thành lập Học viện Văn hóa này, hiện tại là Đại học Văn hóa, cho tôi khải thị rất lớn. Lập học viện cần lão sư, cho nên trước tiên ông thành lập sở nghiên cứu, triệu tập học trò là tư cách thế nào? Thạc sĩ. Sở nghiên cứu này của ông là lớp tiến sĩ. Học trò sở nghiên cứu sau khi tốt nghiệp ra lại thành lập học viện, họ sẽ làm thầy giáo. Giảng sư trong học viện là phó giáo thọ, giáo thọ. Trường học như vậy là thành lập. Cho nên ngày nay muốn thành lập đại học Phật giáo thì phải đi như con đường của ông. Trước tiên thành lập sở nghiên cứu, bồi dưỡng nghiên cứu sinh của nhà Phật, có thể tổ chức hai lớp: lớp nghiên cứu, lớp tiến sĩ, triệu tập học trò tốt nghiệp đại học. Xuất gia tại gia đều được. Có được tốt sư chất này rồi, thì mở học viện. Từ học viện mở rộng ra là Đại học Phật Giáo. Nếu như không phải như vậy thì rất khó có được hiệu quả. Cho nên năm xưa tôi ở Học viện Văn hóa 5 năm, chính mình có rất nhiều thọ dụng, thể hội cũng rất nhiều. Tương lai Phật giáo làm thế nào để phát triển? Thế nhưng nhiều năm đến nay, tôi thì tâm có thừa mà sức không đủ. Chỉ là thành tựu được chính mình, rất là mong muốn giúp người khác, không dễ dàng. Bởi vì học Phật, cái môn học vấn không giống như học thuật của thế gian. Điều kiện để học Phật, tôi thường hay dùng 16 chữ: buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ năm dục sáu trần, buông bỏ tham sân si mạng, bạn mới có thể học Phật, bạn mới có thể vào cửa. Nếu như trong 16 chữ này nếm phải một chữ thì bạn không thể vào được cửa. Đây là chỗ mà Phật Pháp cùng thế gian Pháp thông thường không giống nhau. Ngày nay không luận bạn là xuất gia hay tại gia, bạn chân thật có thể buông bỏ được 16 chữ này thì vào được cửa. Chưa buông bỏ 16 chữ này thì chưa vào cửa. Việc này chính mình không thể không biết. Ở trong giảng đường, tôi còn nói càng kiên quyết, càng chân thật hơn. Tôi nói 16 chữ này bạn thấy đều buông bỏ, bạn có phải thật đã vào cửa hay chưa? Dùng tiêu chuẩn của Kinh Hoa Nghiêm, chỉ ở ngoài cửa chưa bước vào trong. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.